về tâm đó thì Đức Phật dạy là phải huấn luyện oai nghi của nó. Tâm á, làm sao không nên suy nghĩ trên nền tảng của hờn giỏi, hại, hận thù, tắc oai tắc quái, muốn chứng tỏ mình là hay, là ngon lành. Mỗi một cái tư duy của tâm phải hướng đến cái lợi ích cho tha nhân, cho mình, cho cả hai, cho xã hội và cho toàn thế giới. Đối với những vị xuất gia đó thì Đức Phật còn dạy một cái oai nghi trong lúc thuyết pháp, đó là các vị pháp sư giảng sư không nên khen người ta một cách vô cớ. Vì khen như vậy đó thì cái tâm ngã mạn cống cao, hãnh diện tự hào của người được khen nó sẽ xuất hiện. Và khen vô cớ như thế trên thực chất nó như là một lời định hót, lấy lòng lẫn nhau mà thôi. Thì dầu cho cái người tín chủ đó có cúng dường mình cỡ nào đi nữa mà nó không đúng cái gương hạnh để được tán thán thì Đức Phật dạy cũng không nên tán thán. Tán thán phải tán thán đúng. Thì thứ hai đó là pháp hội và giảng đường không phải là cái chỗ để phê bình chỉ trích lẫn nhau. Cho nên ở trong cái oai nghi của thuyết pháp đó, Đức Phật có dạy đó là không nên chỉ trích. Mà nếu có tán dương thì tán dương đúng cách, đúng người, đúng chỗ, đúng phạm vi, đúng cấp bậc, để cho cái lời tán dương đó nó mang tính cách là khích lệ, giúp cho người đó ngày càng thăng tiến nhiều hơn chứ không bị thối thất. Lời thuyết pháp đó nó phải mang tính cách khích lệ, mà giá trị của nó phải tạo ra cái chất liệu hoan hỷ để dẫn đến sự hành trì. Ở trong sự thuyết pháp á, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là các cái kiến thức về pháp môn là không cần thiết. Bởi vì kiến thức nó chính là con đường. Lý thuyết hóa về pháp môn nó không có gì là xấu. Bởi vì nếu thiếu nó chúng ta sẽ không đi đúng phương pháp. Cho nên đó là những người tu học Phật mà muốn có kết quả nhanh chóng đó, thì phải nắm cái phần học thuyết của Đức Phật dạy trong kinh càng vững càng chi tiết càng tốt. Và các vị giảng sư đó, ở trong bài kinh này Đức Phật dạy là cũng phải nên trình bày cái phần giáo pháp, mà phần lớn những người cực đoan đó, thường bảo rằng đó là phần lý thuyết, càng nhiều càng tốt cho quần chúng. Bởi vì thiếu cái này đó, cái phần hành trì không cách nào có kết quả. Chúng ta bảo rằng là chúng ta thực tập, chúng ta tiêu hóa Phật pháp đưa vào đời sống, mà nếu mà không nắm vững cái đối tượng Phật pháp được tiêu hóa là cái gì thì sự tiêu hóa đó, đó chỉ là một ước mơ thôi. Cho nên đây là hai nội dung rất quan trọng mà cái oai nghi của một vị pháp sư trong thuyết pháp cần phải hướng về, và không đó nó sẽ không khích lệ cho quần chúng được. Ngày nay đó thì chúng ta biết rằng là cái các giảng đường nó đa dạng và nó khác với cái giảng đường truyền thống. Các cái room sinh hoạt trên bao thoát là các giảng đường với không gian rộng, nó có thể giúp cho chúng ta có thể là vượt qua được cái khoảng cách về vật lý để có thể nghe như hiện nay. Đó là một điều rất là hay. Và do đó đó là tất cả những cái phương tiện này có thể được sử dụng một cách có nghệ thuật để chúng ta mang được lợi lạc cho nhiều người. Thì đó là giáo pháp của Đức Phật, đó là cần phải được thể hiện ở hai chỗ, đó là về phần lý thuyết và phần thực hành. Cả hai phải được song hành với nhau thì sự lợi lạc mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Trong trường hợp đó mà cái phần học thuyết về Phật pháp đó được nắm vững đó, dù không có thực tập đi nữa vẫn có lợi. Đây là điều mà đại đức Na Tiên đã trả lời cho nhà vua Na Nang Đà qua câu hỏi của nhà vua, rằng là một người biết rõ về luật pháp mà phạm pháp thì tội của người đó nặng hay là nhẹ so với cái người không biết làm cùng một cái hành vi phạm pháp này. Câu trả lời của đại đức Na Tiên đã làm cho nhà vua vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Đại đức trả lời như sau: người biết về luật pháp, biết về những điều tốt và xấu mà có lỡ phạm hay là cố tình phạm thì người đó đó còn có cơ hội để sửa chữa nó trong tương lai. Vì ra cái kiến thức về điều tốt và xấu, về đạo đức và luật pháp sẽ làm cho người đó rai rất lương tâm, và nhờ cái trạng thái rai rất lương tâm này đó thì họ sẽ có thể hồi đầu. Trong khi đó cái người đang làm một việc xấu, vi phạm luật pháp, trái ngược với đạo đức mà không biết rằng đây là những điều nên tránh đó, thì người đó sẽ có gọi là lúng lúng sâu ở trong bùn của tội lỗi. Cái lời trả lời đó rất là sâu sắc, cho thấy rằng là kiến thức về Phật pháp vẫn là cái nhu cầu bậc nhất ngày nay ở trong các ngôi chùa Việt Nam. Thường có những quan niệm không hỗ trợ tốt và tích cực cho những người xuất gia đã có được cái cơ hội học Phật pháp thật là nhiều, mà chỉ đặt nặng với vấn đề thực tập tâm linh, đặc biệt là những vị mà có cái nhu cầu học về các cái môn thế học vốn được các vị Bồ Tát ở trong truyền thống kinh điển Đại Thừa khích lệ như là cái phương tiện để nhập thế đó, và biến các cái ngành học này như là một cái công cụ để phục vụ cho con đường hoằng pháp. Cho nên nó làm cho tăng sĩ của chúng ta đó phần lớn đó không phải là những cái nhà tri thức. Dĩ nhiên là có rất nhiều các vị cao tăng mặc dầu là thế học không bao nhiêu, nhưng mà con đường tâm linh, trình độ tự giác của các ngài rất là vững, đến độ đó là đã độ rất nhiều các vị giáo sư tiến sĩ và những người có rất là uy tín ở trong các lĩnh vực ngành nghề của họ. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá cực đoan. Bên cạnh các giá trị tâm linh từ các vị cao tăng chúng ta thực tập và đạt được đó, chúng ta cũng cần phải có hàng vạn, hàng triệu, triệu triệu những con người giỏi về các lĩnh vực và ngành nghề, thì lúc đó ánh sáng Phật pháp mới có thể được truyền bá rộng rãi ở trong mọi lĩnh vực khác nhau. Còn nếu như chúng ta quá khe khắt về một hướng đó, thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được. Đây là một trong những lý do căn bản quan trọng nhất theo chúng tôi, tại sao Phật pháp cao siêu huyền diệu phù hợp với khoa học và các lĩnh vực ngành nghề lại không được quảng đại quần chúng tiếp nhận nó như là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Đó bởi vì cái cơ cấu tổ chức chúng ta nó không tốt, không vững, không có phương pháp như là các hệ thống tôn giáo này. Cái thứ hai là cái kiến thức về thế học cũng như là kiến thức về nội điển của các vị lãnh đạo các tôn giáo đó nó có phần bài bản hơn là các vị tu sĩ của Phật giáo. Bởi vì người ta chỉ quan điểm là đi tu theo Phật giáo chỉ để tu thôi chứ không phải là để học. Từ chỗ đó mà phần lớn giới chức tu sĩ của chúng ta đó là không có những cái kiến thức chuyên môn về Phật pháp, huống hồ là những kiến thức chuyên môn về các ngành học khác nhau và sử dụng nó như một công cụ. Hiện nay tại Việt Nam đó, chúng ta có là 3 học viện, một học viện Phật học ở miền Bắc, một cái ở Huế, một cái ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng ta chỉ có khoảng 9 lớp cao đẳng Phật học và trên dưới 40 cái trường trung cấp Phật học và một số trường sơ đẳng Phật học. Số lượng các trường đó đó thì ngoài học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì có khoảng trên dưới 1.700 tăng ni sinh đang theo học. Còn lại phần lớn đó, nó chỉ trong vòng 200 tăng ni sinh mà thôi. Trong vòng mấy chục năm qua đó, kể từ sau năm 75 thì chúng ta mới đào tạo khoảng được vài ngàn tăng ni có kiến thức về Phật học. Như vậy là so với khoảng trên dưới 42.000 tăng ni mà trong số đó khoảng 30% là các vị cao túc thì 70% còn lại là những vị trẻ đó, thì chúng ta thấy rằng là con số 3-4.000 so với mấy chục ngàn nó chỉ chiếm khoảng là 1/10. Do vậy mà cái con đường hoằng pháp và giáo dục của Phật giáo nó bị giới hạn một cách khá đáng kể. Cho nên chúng tôi rất là mong rằng là chúng ta nên có một cái nhìn thoáng rộng, hiểu rất rõ về bản chất giá trị của chân lý chánh pháp, để mạnh dạn khích lệ và tạo điều kiện cho càng nhiều người học hỏi về Phật pháp là càng hay. Phật pháp được mở rộng dù chỉ là phương diện kiến thức, nó vẫn có thể làm giảm đi cái yếu tố vô minh, nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Còn sự thực tập tâm linh đó thì ai đạt được nhiều thì người đó có được giá trị nhiều, không có đạt được cũng không sao, tại vì rất nhiều người tại gia chưa cần có cái nhu cầu của sự giải thoát. Cái nhu cầu căn bản và cần thiết đối với họ là làm sao sống một cuộc đời đạo đức bình an là được rồi. Trong lúc thuyết pháp đó thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng, đó là phải nói một cách lưu loát, nói bằng một ngôn ngữ dễ hiểu, nói bằng một ngôn ngữ ấn tượng, nói bằng một cái lời rất là dịu ngọt, phát âm phải rõ ràng, lời nói phải sung mãn, tức là nó không làm cho người ta quá xìu dẫn đến buồn ngủ. Rồi sự phân tích, chia sẻ, dẫn dụ làm sao hết sức là phân minh, và đặc biệt nhất là cần phải có chiều sâu về chánh pháp để nó có thể tạo ra sự vang động tâm thức của con người. Đây là 8 đức tính mà một vị pháp sư, một vị giảng sư cần phải nắm. Trong 8 đức tính này chúng ta thấy là không có đức tính nào Đức khuyên, Đức Hòa khuyên là mình phải làm trò cười cho người nghe. Dĩ nhiên bây giờ quần chúng rất là khó tính, tới một giảng đường nào mà các vị giảng sư đã không tạo ra những cái trò cười đó, lúc người ta ngán. Các băng giảng nào có nhiều nụ cười vui đó thì người ta là thích nghe hơn. Và đến lúc nhấn mạnh về yếu tố đó như là một thang thuốc bổ, thì người ta lại quên đi những cái giá trị sâu sắc mà giáo pháp của Đức Phật có thể cung hiến cho chúng ta. Cho nên là vấn đề ở chỗ là chúng ta cần phải tạo cái chiều sâu trong lời pháp để cho người nghe đó, mặc dù có thể hơi buồn chán khô khan, sau đó nó có những cái suy tư còn động lại trong tâm thức của con người, để dẫn đến sự chuyển hóa những điều là chưa hay, chưa tốt, chưa hoàn chỉnh ở trong đời sống. Sau khi trình bày về 80 loại oai nghi và tế hạnh như trên đó, Đức Phật mới xác quyết với Bà La Môn Brahmayu và Uttara rằng cái nhân tướng của con người đó phải là quan trọng, mà quan trọng là ở nhân cách của người đó. Và các oai nghi này nó sẽ góp phần tạo ra một nhân cách mà ai thực tập có phương pháp trong vòng thời gian 15 ngày thôi là có một sự chuyển hóa khá đặc biệt và ấn tượng. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Những vị xuất gia ở trong các cái truyền thống được huấn luyện kỹ về oai nghi tế hạnh đó, thì cách đi đứng nằm ngồi, nói nín, co duỗi tay chân, thức và ngủ, nói chung là mọi vận hành của người đó, chúng ta thấy nó toát ra một cái gì đó đáng kính, đáng nể, đáng thương, đáng mến hơn là những người bình thường khác. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta có thể học được từ Đức Phật. Và cũng từ việc trình bày như thế này thì Bà La Môn Brahmayu đó cảm thấy cái quan niệm về truyền thống nhân tướng học của Ấn Độ giáo nó không đủ sức thuyết phục, và nó góp phần giúp cho ông không bị lệ thuộc vào các cái chủ nghĩa hình tướng này. Cuối bài kinh đó thì Đức Phật khích lệ tất cả các hình thức hoài nghi theo dạng tham vấn để học hỏi, để dẫn đến sự sáng tỏ tâm thức. Cái cấu trúc đó chúng ta có thể gọi đơn na bằng ba chữ, đó là nghi, hỏi và sáng tỏ. Đạo Phật là một tôn giáo duy nhất khuyến khích chúng ta đặt các vấn đề. Bất kỳ một vấn đề gì mà mình chưa cảm thấy lão thông đó là cần phải hỏi thôi. Càng hỏi nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó, bởi vì sau khi hỏi, việc giải đáp sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu, hiểu cặn kẽ, hiểu thấu đáo, hiểu chi tiết một vấn đề nào. Mà nhờ đó cái việc ứng dụng hành trì nó mới có kết quả. Chứ đừng có hiểu đơn giản rằng là nghe pháp là để tạo phước báo. Có nhiều người nghĩ như thế. Muốn có phước báo nhiều, một ngày chủ nhật á đến nhiều cái giảng đường, sáng 8 giờ, chiều 2 giờ, rồi thêm một thời 2 giờ rưỡi, rồi thêm một giờ thờ 4 giờ, thêm một thờ 7 giờ tối. Làm như thế thì chúng ta chỉ có được cái phước là tôn trọng pháp thôi. Vấn đề nghe pháp là làm thế nào để chuyển hóa nó trở thành như là một thực phẩm trong đời sống hàng ngày, thì nó mới thật sự là có kết quả. Thì như vậy là Đức Phật đã khuyến khích chúng ta cần phải đặt vấn đề. Bà La Môn Brahmayu hỏi Đức Phật rằng là giữa cái phần mà nhân tướng và nhân cách á, thì cái nào là quan trọng? Thì Đức Phật trả lời dĩ nhiên cái phần nhân cách là quan trọng. Nó có những cái nhân tướng hỗ trợ để tạo ra sự sống còn của một nhân cách. Nhưng có những nhân cách nó không nhất thiết phải lệ thuộc vào nhân tướng. Ở trong dân gian nó có nhiều cái loại hình mô tả về nhân cách của con người một cách là cố định, như là một định nghiệp, như là sự an bài. Ví dụ người ta thường nói cái câu đừng có giao du với bốn hạng người, nhất lé nhì lùng tam hô tứ súc. Có lẽ là trong một cái kinh nghiệm nào đó người ta quan hệ với cái người bị lé và thấy những người này có một cái ứng xử nó không hay không tốt, và từ đó đó nhân rộng từ một cá thể trở thành một hiện tượng phổ quát quá, làm cho rất nhiều người không có những cái cá tính xấu đó mà chẳng may nó không có được cái tướng đẹp về con mắt, bị hiểu lầm dẫn đến những nỗi hàm quan. Tương tự đối với lùn, hô, súng. Nói chung là cái phần nhân tướng của người có thể bị khuyết, nhưng nếu người đó có được cơ hội tiếp xúc một cái nền giáo dục chân chính, thực tập theo cái nền giáo dục này, thì người đó có thể có một cái nhân cách rất là đẹp. Và như vậy họ vẫn là những người đáng được chúng ta kính lễ và tôn trọng. Như vậy là giá trị của một kiếp người nó không phải nằm ở cái chủ nghĩa hay là cái hình thể thẩm mỹ của người đó có, mà nằm ở chỗ tư cách đạo đức của người đó sống như thế nào, thể hiện như thế nào. Sau đó Đức Phật mới nói rằng là những điều cần biết cần tu á, thì Ngài đã biết đã tu. Những gì cần chuyển hóa thì Ngài đã làm thành công. Những gì đã đạt thì Ngài đã kết thúc đó. Cho nên Ngài được gọi là một vị Phật. Cho nên đừng gọi Ngài là một cái người có đầy đủ 32 tướng đại nhân, vì cái chuyện đó nó không quan trọng. Người ta có thể đến vì một cái thắc mắc, vì một cái sự thán phục rằng đây là một nhân vật có 32 tướng đại nhân. Nếu tiếp xúc Đức Phật từ góc độ đó thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội học được những điều hay lẽ phải, khuôn vàng thiết mộc về đời sống tâm linh của Ngài. Cho nên Ngài nói là hãy quan niệm Ngài đơn thuần là một người giác ngộ. Người đó đó có thể có nhân tướng của một đại nhân hay là không có nhân tướng một đại nhân, chuyện không quan trọng. Mà quan trọng là chất liệu giác ngộ của Ngài có thể giúp cho chúng ta đạt được cái trình độ giác ngộ tương tự ở hiện tại và trong tương lai. Sau đó Đức Phật mới hỏi Bà La Môn Pramayu và Uttara rằng là nếu hai thầy trò của quý vị có bất cứ một thắc mắc nào thì xin quý vị hãy mạnh dạn nêu những câu hỏi. Bà La Môn Pramayu mới trả lời rằng là tôi xin hỏi Ngài không liên hệ đến mục đích hiện tại mà liên hệ đến mục đích của tương lai. Đó là Ngài quan niệm thế nào về cái gọi là Mâu Ni, tức là một ẩn sĩ theo truyền thống Bà La Môn, và Ngài có thể nói rõ hơn đó, thế nào là một vị Phật, tức là một người giác ngộ. Thế Phật đã trả lời rằng là Mâu Ni đó không phải là một nhà ẩn sĩ ít nói, huấn luyện im lặng ở trong mọi tình huống. Bởi vì là Mâu Ni như thế đó có thể là không gieo nghiệp ác, không gieo điều xấu, người ta rất là thán phục, nhưng không có giá trị thức thực cho cuộc đời. Thế Phật mới đưa ra một cái bài thi kệ như sau: Mâu Ni là người biết rõ đời này và đời trước, hiểu rõ bản chất của cảnh giới xấu do ác làm ra, cảnh giới thiện do nghiệp nhân đạo đức mà có. Mâu Ni là con người đã thực tập tâm linh, chấm dứt được cái tiến trình tái sanh, đạt được trí tuệ và là cái người thấu đáo được bản chân thanh tịnh của mình, chấm dứt được thanh tử, thành tựu được thánh hạnh, thông đạt được tất cả các pháp, và Mâu Ni đó cũng chính là bậc giác ngộ. Ở đây lần đầu tiên chúng ta thấy là Đức Phật đã sử dụng cái khái niệm Mâu Ni để so sánh với khái niệm Buddha, một khái niệm hoàn toàn mới do truyền thống tâm linh của đạo Phật có. Cái khái niệm người giác ngộ là khái niệm đầu tiên do Đức Phật tạo ra. Ở trong truyền thống Bà La Môn đó thì cái người mà im lặng không có nói đó là được gọi là một ẩn sĩ. Cho nên đó Đức Phật nói là ẩn sĩ như thế có lợi. Thì chỗ này đó chúng ta cũng cần phải đính chính một cái thói quen rằng là tu tịnh khẩu là tu im lặng. Có nhiều người phát nguyện tu tịnh khẩu bằng cách là nhập thất. Trong suốt thời gian phát nguyện nhập thất đó, người đó không nói. Các nhu cầu cần thiết cho sự tu đó họ nói bằng ngôn ngữ chữ viết, thể hiện lên một tờ giấy, đưa qua một cái cửa sổ hay là đặt nó dưới cái cạnh của cái cửa cái, để cho những người trợ lý hay là thị giả, những người hộ tu đó có thể nhận biết và đáp ứng các cái nhu cầu đó. Làm như vậy là không cần thiết, bởi vì trong kinh Đức Phật chưa từng dạy chúng ta điều đó. Và vấn đề nhập thất đó thì Đức Phật dạy là nó cũng không cần có nhu cầu. Ở trong kinh Đức Phật dạy đối với người tu đó, một năm đó chia ra làm hai cái múi thời gian. Múi thời gian bao gồm 3/4 và múi còn lại là 1/4. 3/4 đó tức là 9 tháng phải đi hoằng pháp giảng kinh, làm các Phật sự, dấn thân trong các lĩnh vực và ngành nghề, miễn là mang lại lễ tăng vô cho người khác. Còn 1/4 thời gian còn lại đó là dành cho việc nạp lại cái năng lượng mà mình có thể bị tổn thất và hư hao trong cái quá trình mà mình thực tập tâm linh và làm Phật sự. Cho nên 3 tháng an cư đó nhân cái sự bất tiện về mùa mưa, mà ngày xưa thì cũng có áo mưa như bây giờ, các giảng đường thì giảng ngoài trời chứ nó không có được là nhà cửa tươm tất như các giảng đường của chúng ta. Cho nên việc giảng kinh thuyết pháp và làm Phật sự đó thường bị trở ngại. Và 3 tháng mưa tại miền Bắc Ấn Độ thời đó nó rất là tầm tã, bất tiện lắm. Cho nên tận dụng cái cơ hội đó để phát triển về đời sống tâm linh, nạp lại cái bình năng lượng mà các Phật sự có thể làm cho mình bị tổn mất. Ngoài ra đó thì 3 tháng ăn cư đó còn là một cái cơ hội rất quý để cho cái kinh nghiệm về hoằng pháp truyền giáo đó trong các cuộc đối thoại liên tôn được truyền thừa từ những bậc cao tăng đối với dân vị mà mới xuất gia và tập sự. Chúng ta thấy là khi mà mình có cơ hội sống chung với nhau đó thì những kinh nghiệm hay, kinh nghiệm đẹp chúng ta sẽ truyền tụng với nhau, và đó là cái phương pháp giáo dục rất là ấn tượng và thiết thực. Như vậy là Mâu Ni không phải là người im lặng. Nếu im lặng mà mình không mang lại lợi lạc thì không có giá trị gì. Cho nên có miệng chúng ta phải sử dụng nó để nói. Và Đức Phật đã nói suốt các cuộc đời 45 năm hoằng pháp của Ngài, thậm chí đến hơi thở cuối cùng trước khi nhập niết bàn, Ngài vẫn còn thuyết pháp độ Tu Bạc La La. Đó là một cái gương hạnh rất là năng động, tinh tấn, tích cực chưa từng thấy. Do đó chúng ta phải sử dụng những gì chúng ta có. Và đây cũng là chính là một cái kết quả mà Ngài đã đạt được sau 6 năm khổ hạnh, đi đọt cảm xúc và đi đọt các giác quan, dẫn đến một cái thân thể với sức khỏe rất là cạn kiệt. Thì Ngài mới thấy rằng là con được trung đạo đó, đảm bảo được sức khỏe thì mới thể đảm bảo được cái tâm hồn minh mẫn, tiếp nhận được cái giá trị chân lý chân chánh. Cho nên là có mắt đó, thì đừng sợ đến độ là phải bịt mắt không để không cho nó thấy. Có lỗ tai đó thì phải nghe để nghe những điều hay. Có mũi phải ngửi, có lưỡi phải nếm, có thân phải xúc chạm, nhưng đừng để cho bất kỳ một cái phản ứng chấp trước nhiễm đắm về phương diện tâm lý và nhận thức nào diễn ra khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các đối tượng của đó. Thì đó là cái trạng thái tu mà ai làm chủ được cái này thì cái đó được gọi là Mâu Ni. Thì như vậy là khái niệm là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, nó là một khái niệm đôi rất là hay do người đời sau này ghép lại. Bậc giác ngộ, một bậc đã chuyển hóa tâm thức, một bậc đã làm chủ được các giác quan, một bậc đã làm chủ được nhận thức. Nó tạo ra một cái nội dung hoàn toàn mới so với cái nội dung rất là cũ ở trong truyền thống của Bà La Môn giáo. Sau khi chia sẻ về hai khái niệm Mâu Ni và Buddha đó với một sự tương đồng, đó là con đường tâm linh được chuyển hóa, thì Bà La Môn Ramayu rất là phát nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Ông mới thỉnh Đức Phật rằng là ngày mai đó thỉnh Ngài và 500 vị tỳ kheo tới để nhận lễ cúng dường của ông. Vì cái ngày mà ông gặp Phật là ông đã được tròn 120 tuổi rồi. Lúc đó thì Đức Phật mới có mấy mươi tuổi, ta còn rất là trẻ. Một người 120 tuổi, một bậc trưởng thượng trong truyền thống Bà La Môn giáo, mà đảnh lễ nhận một vị sa môn, ở đây là Đức Phật, ở cái tuổi trẻ trung 30 mấy hoài làm thầy là một chuyện rất là hiếm có trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ. Đức Phật đã nhận lời đúng giờ tính mời Ngài và 500 vị tỳ kheo đến. Sau khi dùng cơm trong thì Đức Phật giảng một bài pháp thoại, trong đó gồm rất là nhiều nội dung. Trước nhất Ngài dạy về bố thí, sau đó Ngài phân tích về giá trị của đời sống đạo đức, rồi nói về giá trị bố thí về đạo đức này nó dẫn đến cái sự tái sanh ở cái cõi trời, tức là cảnh giới hành tinh của con người ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống. Rồi Ngài cũng phân tích về cái sự đam mê của các loại dục lạc, tác hại của nó, cũng như là cái giá trị xuất ly nó đối với những vị xuất gia chân chính, dù người đó được mệnh danh là Sa Môn hay là Bà La Môn. Xong rồi đó thì Đức Phật mới phân tích giới thiệu về cái con đường tâm linh mà Ngài khám phá, đó là Tứ Diệu Đế, gồm có 4 bước để giải quyết một vấn nạn. Thứ nhất là nhìn thẳng vào thực tại của vấn đề đang gặp phải. Thứ hai là truy ra gốc rễ nguyên nhân xa gần, chủ quan khách quan, hay là mình và người. Thứ ba là phải có một cái niềm tin lạc quan để nghĩ về một cái kết quả thành đạt, giải quyết được cái bế tắc vấn nạn mà mình đang gặp phải. Và thứ tư đó là không chỉ mơ ước mà là sự nỗ lực với những cái phương pháp đúng đắn, là con đường đạo lý, đó là bát chánh đạo, để giải quyết các bế tắc ở trong cuộc đời. Thì như vậy là Đức Phật đã phân tích về Tứ Diệu Đế qua hai lớp nhân quả: nhân quả của nỗi khổ niềm bao và nhân quả của an vui hạnh phúc. Kế đến thì Đức Phật phân tích về sự vận hành của vũ trụ, các nguyên lý sanh và diệt của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Đây là những điều mà trước đây đó ở trong truyền thống Bà La Môn, vị Bà La Môn Brahmayu đó, dù được xem là bậc trưởng thượng uy tín nhất, vẫn chưa từng nghe biết qua. Điều đó làm cho ông vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc. Sau khi Đức Phật và tăng chúng 500 vị đi về một cái nơi mới để giảng kinh thuyết pháp, thì đúng 7 ngày sau, Bà La Môn Brahmayu đã qua đời. Các đồ đệ của ông đã trở thành đệ tử Đức Phật. Sau khi ông trở thành đệ tử Đức Phật, đã đến báo cho Đức Phật biết về cái sự kiện đau lòng này. Và các vị đệ tử đó nó muốn hỏi Đức Phật rằng là sau khi chết á, thì cảnh giới tái sanh của Bà La Môn Brahmayu này như thế nào. Thì Ngài mới trả lời rằng là suốt quãng đời 120 năm có mặt, Bà La Môn Brahmayu mặc dù thực tập theo con đường tâm linh của Bà La Môn giáo, nhưng tư cách đạo đức và phẩm hạnh đạo đức của ông nó rất là vượt trội. Nội chừng đó thôi cũng đã làm cho ông có cảnh giới tái sanh an lành và hạnh phúc. Và đặc biệt là trong vòng 7 ngày qua, khi tiếp xúc với con đường tâm linh mới, hiểu rõ hơn về cái quy luật vận hành mà con người là chịu trách nhiệm nhân quả trực tiếp đối với những gì mà con người đã tạo ra. Và ông rất hoan hỷ là một việc phước báo rất lớn là cúng dường cho Như Lai Thế Tôn và 500 vị đệ tử của Ngài. Với một cái tâm rất là hoan hỷ thì chắc chắn rằng là sự ra đi với một cái tâm trạng hoan hỷ như thế đó sẽ làm cho người đó có một cảnh giới tái sanh rất là ấn tượng và đẹp. Đức Phật đã khuyên tất cả mọi người đừng khóc, đừng buồn, đừng đau, mà hãy có một niềm vui mừng. Dĩ nhiên cái chết nào cũng làm cho chúng ta buồn vì phải đối diện với sanh ly tử biệt. Kẻ còn người mất mà theo quan niệm dân gian của Ấn Độ bây giờ đó, nó trở thành như là hai cái cảnh giới của cõi âm và cõi dương, xa cách ngàn trùng vạn dặm. Thế và khuyên là hãy chuyển hóa cái dòng cảm xúc đó để cho người ra đi đó được nhẹ nhàng và thư thái. Thì như vậy đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc và an vui. Đức Phật có xác quyết rằng là Bà La Môn Brahmayu mà giờ đến với Đạo Phật rất là muộn, ở tuổi 120, và chỉ có trong vòng 7 ngày thôi, nhưng ông đã đạt được cái quả vị Niết Bàn, tức là chứng đắc được sự giác ngộ và giải thoát. Tất cả các đồ đệ của ông khi nghe nói như thế thì đều rất là hài lòng, lễ tạ Đức Phật trở về để làm tang lễ cho một cách ngắn gọn và có ý nghĩa nhất. Bài kinh kết thúc là tại đây, nhưng mà các ý nghĩa về nhân tướng và nhân cách đó, nó vẫn còn làm cho chúng ta động lại những suy nghĩ rằng là chủ nghĩa Bà La Môn giáo đã đặt nặng về nhân tướng là cũng chuyện rất là dễ hiểu và thường tình. Bởi vì cái người dân gốc Ấn Độ đó, là Devarian, có một cái sắc màu rất là đen. Kể từ khi dân y sắc y sang ngày xưa đó tràn vào chiếm cứ ở cái vùng miền Bắc Ấn Độ đó, thì họ mệnh danh họ là giống dân mới Aryan, có một cái làn da trắng, có một cái cặp mắt là tương đối màu xanh. Thì từ đó đó, cái chữ Varna lúc đầu nó chỉ có cái nghĩa đen đó, là màu sắc, đã được cái nền văn hóa Ấn Độ giáo và triết học Ấn Độ nâng lên thành học thuyết giai cấp, phân định giai cấp của con người ở trên màu sáng và tối của người đó. Thì từ đó đó thì họ mới quan niệm chư thiên là Deva, mà theo nghĩa đen đó là người phát quang, tức là trên cơ thể người đó nó tỏ ra một ánh sáng. Thì như vậy đó là những con người Aryan, tức là dân giai cấp thượng lưu mà phần lớn nằm ở Bà La Môn và Sắc La Lợi đó, thì vẫn là sáng sủa hơn là những người Devarian gốc. Cho nên đó là phân định giai cấp ở trên màu da như thế đó, họ đã để lại bất biết bao nhiêu là niềm quan nỗi khổ cho những người thuộc về màu da kém may mắn này. Trong khi đó thì Đạo Phật nhấn mạnh rằng là cái giá trị của con người nó nằm ở tư cách phẩm hạnh của người đó, chứ không nằm ở làn da. Nếu như thế đó thì chúng ta thấy rằng là những người Aryan đâu phải là cái người thượng lưu nhất, bởi vì dân phương Tây đó, chúng ta thấy là cái làn da của họ trắng trẻo hơn là dân Aryan của Ấn Độ ngày xưa. Cho nên đó là một cái quan niệm đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Từ cái đặt nặng về chủ nghĩa hình thức đó, nó tạo ra một cái quyền lệ tối cao cho những giới chức và Sắc La Lợi cầm cân nảy một quốc gia về phương diện quân sự, đè bẹp chèn áp hà khắc với các giai cấp còn lại để phục vụ cho quyền lệ riêng của hoàng thống quốc thích của mình. Đó là một cái nỗi rất là bất công mà chúng ta thấy là trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã trực tiếp lên án phê phán các cái quan điểm và cái khuynh hướng ứng xử như thế trong xã hội như là một phong tục tập quán. Cho nên phát triển nhân cách chính là trọng tâm và cũng là cái cái nội dung chính mà những người thực tập theo nhà Phật cần phải hướng về. Bởi vì cái nhân cách đó nó có thể được thay đổi, trong khi đó cái nhân tướng nó không thay đổi. Chúng ta biết là Maradona, một cầu thủ siêu sao của Argentina và cũng được xem như là vua phá lưới sau Pelé, là một người chỉ có chiều cao vỏn vẹn 1 feet 55 inches thôi. Thì sau này đó là bị mặc cảm về cái chiều cao của mình, Maradona đã đi giải phẫu thẩm mỹ, nâng khoảng cách giữa các cái đốt xương lên. Kết quả là ông đã có thêm cái chiều cao 1 inch. Tổng cộng lại là ông cao được 1.65 m. Michael Jackson là một vua của nhạc pop, nhạc rock, là một thần tượng âm nhạc của phương Tây trong thế kỷ 20 này. Và từ một cái chứng bệnh mà phần lớn người ta nói rằng là nó liên hệ đến chứng bệnh bạch lãng, ông đã sử dụng cái tiền của mình để chuyển cái làn da màu đen trở thành làn da màu trắng. Thì cái từ màu đen sang màu trắng, từ một chiều cao thước 55 trở thành một chiều cao thước 65. Hay là những cái bệnh viện, những bác sĩ da phẫu thẩm mỹ đó, nâng mũi, sửa làn da, sửa các cái cơ chi thể ở trên cơ thể của chúng ta, thì cũng chỉ tăng thêm một cái vẻ đẹp nhất định nào đó của con người mà thôi. Nó có thể hỗ trợ một phần nào đó cho hạnh phúc gia đình như quan niệm của những người phụ nữ. Nhưng mà đóng mày râu đó thì có cái học thức riêng của họ. Có nhiều người khi được phỏng vấn họ trả lời rằng là các bà vợ của họ đó chăm chút về sắc đẹp nhiều quá, cứ mặc cảm rằng mình không còn nhan sắc ở tuổi lớn, cho nên giải phẫu riết rồi nhìn không ra chính họ nữa. Do đó chúng ta phải hiểu rất rõ là cái giá trị thẩm mỹ đó nó chỉ đóng một phần thôi, cái phần quan trọng là đời sống đạo đức và phẩm hạnh của chúng ta. Và đây chính là cái sự thu hút giới tính quan trọng nhất. Tư cách đạo đức của con người là một cái giá trị thu hút tính dục rất là cao. Người có phẩm hạnh đàng hoàng như chừng nào thì được nhiều người quý trọng chừng đó. Còn những người lẳng lơ, dù là nam hay nữ đó, người ta chỉ đến để mà ăn chê, thỏa mãn, mua và bán, chứ nó không phải là một cái gì nó có giá trị ấn tượng lâu như là các cuộc tình chân thật của nó. Do đó phát triển về nhân cách đó chính là cái mặt mạnh mà con người cần phải đầu tư. Còn về cái hình tướng của con người đó, da vàng, đen, trắng, đỏ hay là tổ hợp những màu da này, chiều cao vóc dáng, mập ốm, hay là cái tướng mũi, tướng mắt, tướng miệng, tướng tay chân, thế cũng chỉ là một phần thôi. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng là không phải là hễ có một cái tướng đẹp nào này nhất thiết nó phải phản ánh được cái tính cách. Cho người đó là người có cái tính cách đẹp đó thì cái tướng nó sẽ được nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi thôi. Và đạo Phật dạy chúng ta hãy phát triển về cái này để tránh những cái tình trạng chủ nghĩa hình thức dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì chúng tôi xin kết thúc bài kinh tại đây. Thì bây giờ thì nó có một khoảng thời gian ngắn, nếu không biết là còn thời gian đó, thì chúng ta có thể chia sẻ cái phần vấn đáp. Nếu có cái phần thuyết trình của những vị pháp sư khác thì chúng ta kết thúc tại đây. Xin quý vị hoan hỷ cho biết. Kim Tho vừa cho biết là thời gian còn nhiều. Hồi nãy giờ không biết là có các vị pháp hữu nào ở trong room có câu hỏi hay không à. Nếu có câu hỏi thì xin ghi ở trên màn ảnh, chúng tôi xin được chia sẻ. Thì Kim Tho mới vừa chuyển một số câu hỏi sang. Chúng tôi xin đọc các câu hỏi. Xin thầy vui lòng chia sẻ kinh nghiệm tu và học của bản thân thầy cho chúng tôi được học hỏi để trở thành sứ giả Như Lai hoàn mỹ trên con đường hoằng pháp lợi sinh. Cái câu hỏi này thì nó mang tính cách riêng tư nhiều quá. Người ta nói là không có gì xấu bằng nói về cái tôi. Cho nên vì mà chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đó thì nó lại không cần thiết lắm. Ngày hôm nay đó, đó là ngày 20 tháng 12 âm lịch, thì tại Thường Chiếu có khoảng trên dưới 30.000 người trở về để làm lễ tưởng niệm cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Tại tổ đình Ấn Quang cách chùa Giác Ngộ khoảng 1 cây số đó, thì chư tôn đức từ rất nhiều tỉnh thành đã trở về đây để làm lễ tưởng niệm. Mặc dầu hòa thượng đã ra đi mấy mươi năm trước, nhưng đến ngày giỗ của hòa thượng, dầu không có bất kỳ một thư mời nào, người ta vẫn về để làm lễ tưởng niệm cho những đóng góp mà ngài đã để lại cho cuộc đời. Đóng góp khá ấn tượng của hòa thượng Thích Thiện Hoa đó là tạo ra một giáo hội rất là năng động và nhập thế. Gánh vác giáo hội đó trong các cái sứ mệnh làm đại lạc cho quần sinh, và ngài đó là người dấn thân rất là triệt để. Cho nên nhân cơ hội này đó thì chúng ta nên chia sẻ một vài cái giá trị mà chúng ta có thể học được từ hòa thượng Thích Thiện Hoa, hay hơn là nói về bản thân. Các vị hòa thượng kể lại rằng là khi hòa thượng Thích Thiện Hoa qua đời thì mở các cái tủ riêng của ngài đó, không có đồng xu nào hết á. Như vậy mới thấy rằng là tất cả những gì mà ngài tiếp nhận từ đàn na tín chủ đó, ngài đều sử dụng vào các mục đích Phật sự, làm lệ lạc cho giáo hội, cho Phật giáo, cho dân tộc nói chung. Cái gương hạnh đó là một cái gương hạnh rất là đặc biệt, là bởi vì sự dấn thân của chúng ta không phải là mang lại cái quyền lợi cho bản thân mình, mà là lễ đóng góp và chia sẻ. Cái thứ hai đó, hòa thượng Thích Thiện Hoa là người đã làm việc ngày và đêm, hầu như là không bận tâm, không màng đến sức khỏe của mình. Do vì sự lao lực quá mức như thế đó, thì một số vị tôn đức đã nói rằng là có lẽ vì lý do đó mà cái cổ xe thăng tử đài của ngài đã mòn mỏi, vàng đồng nó rã sớm hơn ở cái tuổi 55. Ở đây đó, chúng ta không bận tâm về cái tính thời gian dài và ngắn của một đời người, mà quan trọng đó là ở trong cái khoảng thời gian có mặt với tư cách là một con người đó, chúng ta làm được cái gì. Dù chỉ là 55 tuổi thôi, nhưng mà những đóng góp của ngài đó cuộc đời không bao giờ quên được. Đó là điều mà chúng ta có thể học được. Như vậy đó, chúng ta cũng không nên mặc cảm về cái thân phận bệnh tật của mình có thể dẫn đến cái sự yếu thọ cho bản thân, mà hãy làm sao sống một cách vô ý, làm những việc đáng làm có ý nghĩa cho cuộc đời, để khi mà mình nhắm mắt xuôi tay đó, chúng ta cảm thấy là mình rất là hài lòng trước những gì mà mình đã đạt được. Bài học thứ ba đó mà chúng ta có thể học được từ hòa thượng đó, theo lời kể của hòa thượng Thích Quy Ngôn, một vị đã từng gần gũi gắn bó với hòa thượng tại chùa Ấn Quang khi còn là học tăng. Thì hòa thượng Thiện Hoa là biểu tượng của sự hòa hợp. Tất cả chư vị tôn đức là tăng sinh của Phật đường Nam Việt thời đó đó, dưới sự lãnh đạo của hòa thượng Thiện Hoa và sự hỗ trợ của hòa thượng Thiện Hòa đó, thì tăng chúng sống ở trong bàn tay của tình huynh đệ và thương yêu. Và nhờ đó mà cái phong trào của Phật giáo thống nhất đã được phát triển rất là mạnh. Người ta đã góp hết tất cả những công sức để làm cho cái phong trào chấn hương Phật giáo được lan truyền rất là ấn tượng. Đó là bài học mà chúng ta có thể học được, tức là nên trở thành một cái chất keo để nối kết những sự bất hòa, hơn là một nỗ lực để làm cho những cái rạn nứt đó nó bị đổ vỡ nhiều hơn. Thì bởi vì đạo Phật đó dạy chúng ta một triết lý, đó là hãy xiển dương cái tinh thần hòa hợp như là nước với sữa, không có một gián cách, không có một sự phân biệt nào. Dù mình có thể đứng ở cái cách thế nào trong hay là ngoài, hay là bất cứ một cái pháp môn nào mình đang hành trì, hay là giáo hội nào mình đang tham dự, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên hỗ trợ cho nhau trong các Phật sự. Nếu không hỗ trợ cho nhau thì đừng nên cản trở lẫn nhau. Đó là cái tinh thần hòa hợp mà hòa thượng Thích Thiện Hoa đã dấn thân và cống hiến. Bài học thứ tư đó là cái nỗ lực vượt qua cái thói quen. Lẽ ra cũng không nên nói tại đây, chúng tôi cũng được hòa thượng Thích Quy Ngôn kể lại. Thì hòa thượng Thích Thiện Hoa đó thì có thói quen là hút thuốc. Về phần lớn quần chúng Phật tử không ai biết, vì ngài chỉ hút một mình ở trong phòng riêng của ngài. Hòa thượng Thiện Hoa và hòa thượng Thiện Hòa là hai vị pháp hữu rất là tâm đầu ý hợp. học chung ở trên một Phật học đường, làm việc trong cùng một cái môi trường Phật sự, dấn thân làm đạo, tuổi tác có chênh lệch nhau, nhưng mà sự đóng góp đó, và cái tâm nguyện phục vụ cho tha nhân đó, nó rất là tâm đắc. Thì phòng của hai hòa thượng cách giao bằng một cái vách tường, mà cái vách tường đó bây giờ tại chùa Ấn Quang trong giải tăng xá vẫn còn giữ nguyên, tức là nó cách ở trên trần nhà khoảng chừng là 3 thước. Cho nên mỗi khi cái làn khói nó được đưa lên trên phía trần nhà thì ở bên đây hòa thượng Tiện Hòa nhìn thấy và biết. Thì mỗi lần như thế thì hòa thượng Tiện Hòa giả vờ như là có Phật sự đến gõ cửa. Hòa thượng Tiện Hòa tiếp pháp hữu của mình, cho nên phải dụi tắt thuốc. Làm 2 lần như thế, hòa thượng Tiện Hòa đã nêu một quyết tâm rất cao độ, từ đó về sau là không hút thuốc nữa, mà không cần phải sử dụng các loại thuốc cai nghiện về kẹo ngậm như ngày nay người ta đã phát minh và giới thiệu rộng rãi. Bài học đó cho chúng ta thấy rằng là các thói quen là do chúng ta tập thôi. Lúc đầu đó nó như là một mạng nhện, về lâu về dài như là một sợi dây xích. Cái gì do chúng ta tập thì cái đó cũng có thể do chúng ta chuyển hóa nó được, với điều kiện là chúng ta có quyết tâm cao độ, với nỗ lực tinh tấn thì chúng ta sẽ thành công. Thì đó là một vài bài học, những đức hạnh rất là vĩ đại mà hòa thượng Tiện Hòa có thể để lại cho chúng ta, mặc dầu nó là một phần rất nhỏ so với những gì mà ngài đã để lại cho cuộc đời. Hôm nay nhân là cái ngày giỗ của hòa thượng thì chúng tôi xin giới thiệu cái kinh nghiệm của hòa thượng như thế để tất cả chúng ta cùng học hỏi theo. Một câu hỏi khác: thầy vừa trình bày 32 tướng tốt của Đức Phật, còn một đặc điểm chữ dạng ở trên ngực của Đức Phật chưa nghe thầy giảng đến, kính mong thầy giải thích ý nghĩa chữ vạn trên ngực của Đức Phật. Chữ vạn đó, nó không phải là một trong 32 tướng đại nhân ở trong các bản văn của Pali hay là kinh điển Nam Tông nói chung, mà chữ vạn đó nó không phải là một cái sản phẩm văn hóa tâm linh của Phật giáo, bởi vì tại Ấn Độ đó thì chữ vạn này đã được sử dụng. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó, vay mượn hình ảnh chữ vạn này với cái mục đích từ cái nghĩa gốc của nó ở trong truyền thống Pali, thì truyền thống của Bà La Môn giáo nó là cát tường, nhằm ám chỉ rằng là cái trái tim tuệ giác của ngài tỏa ra đó, cái niềm an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, nói chung là những người hữu duyên với ngài, thông qua sự hoằng truyền giáo pháp của ngài ở trên cuộc đời này. Cho nên khi mà chúng ta làm cái hình ảnh của chữ vạn đối với các đức Phật đó, thì cái điều mà chúng ta cần lưu tâm đó là về cái bố cục của chữ vạn đó đó, nó có một sự khác biệt với cái chữ vạn của Đức Quốc Xã do Hitler chủ trương. Chữ vạn của Đức Quốc Xã nó là 2 chữ S được viết theo cái hình của các cái cạnh ngang theo chiều kim đồng hồ. Như vậy là chữ vạn Đức Quốc Xã là xoay theo chiều kim đồng hồ, trong đó chữ vạn mang biểu tượng kiết tường của Phật giáo đó là ngược với chiều kim đồng hồ. 2 cái chữ vạn thuận theo chiều kim đồng hồ đó, có một số nơi giải thích rằng là nó viết tắt của 2 chữ S, mà 2 chữ S đó hiểu nôm na là viết tắt của 2 chữ social state, là nước xã hội, đó là chủ trương chính trị của Hitler. Còn quan điểm và nội dung của một đất nước xã hội như thế nào đó, thì hầu như là phần lớn các cái chủ nghĩa trên cuộc đời này đều không tán đồng với Hitler đây, vì chủ nghĩa đó là chủ nghĩa phát xít, mang lại cái chết của biết bao nhiêu người ở trong cái thế chiến do ông tạo ra vì cái mộng báo quyền và bành trướng. Rồi chữ vạn của Phật giáo là một cái chữ vạn chuyển pháp luân, ánh sáng tuệ giác đó nó lại phát xuất từ ngay cái ngực, tức là từ cái con tim, tức là tấm lòng. Khi mà trái tim và tuệ giác nhập với nhau làm một đó, thì nó không có những cái cảm tính, và cái cuộc vận truyền truyền bá đạo lý giác ngộ giải thoát nó sẽ trở thành là vô phân biệt, nó có mặt khắp 10 phương cõi. Và đây là cái hình ảnh của chữ vạn ở trong truyền thống của Phật giáo, chúng tôi xin giải thích cho ngọn như vậy. Câu hỏi thứ ba, xin thầy chia sẻ ý nghĩa vì sao vua Tịnh Phạn Vương đặt tên cho thái tử là Sĩ Đạt Tha. Sau khi ngài Tất Đạt Đa trở thành một sa môn và thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì lại có hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ý nghĩa của hai danh hiệu này giống hay là khác nhau và như thế nào? Chữ Sĩ Đạt Tha đó về nghĩa đen nó có nghĩa là vạn sự giai thành. Dụng ý của nhà vua Tất Đạt La khi đặt tên của nhà vua Tịnh Phạn khi đặt tên con mình là Tất Đạt Đa đó, thì ông muốn ám chỉ rằng là tất cả mọi nguyện ước của ông về một vị chuyển linh thánh vương nằm ở trong tư cách của Tất Đạt La của tương lai đó, nó phải là một hiện thực. Ông nỗ lực điều đó vì khi nghe A Tư Đà tiên đoán rằng là sẽ trở thành một vị vua chuyển linh vương, ông rất là mừng và hạnh phúc. Còn cái đoán tướng thứ hai cho rằng là nếu không chọn con đường của chuyển linh thánh vương đó thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành là cái người thành đạt được cái nguyện tâm linh của một bậc đại giác ngộ. Ý niệm về một bậc đại giác ngộ thì đối với nhà vua không có hứng thú gì. Mặc dầu như thế nhưng ông vẫn thích sử dụng tên của con mình là Sĩ Đạt Đa. Về sau này thì chúng ta thấy là Đức Phật đã không chọn cái con đường trở thành vua, do là chuyển lên thánh vương, mà trở thành Phật, tức là Pháp Vương. Bỏ đế vương, bỏ chuyển lên thánh vương để trở thành Pháp Vương, là bởi vì đó tất cả chuyển lên thánh vương đều là đệ tử của một vị Pháp Vương. Pháp Vương không giới hạn bởi chính thể, bởi địa lý, bởi không gian, bởi tức hệ, mà có thể là cái mối tham khảo và tiếp nhận tâm linh từ rất là nhiều đối tượng thành phần khác nhau. Trong cái đó chuyển lên thánh vương nó vẫn bị ý thức hệ chính trị chi phối, có người thì hưởng ứng, có người thì phản đối, và do đó cái giá trị của nó rất là giới hạn. Danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó, như chúng tôi vừa chia sẻ ở cuối bài kinh này, nó gồm hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất là Bổn Sư, khái niệm thứ hai là Mâu Ni. Mâu Ni đó là một khái niệm được vay mượn từ khái niệm văn hóa truyền thống của Bà La Môn giáo, vốn chỉ ám chỉ cho những người mặc niệm tu im lặng thầm kín ở núi rừng sâu như là một nhà đại ẩn dật, không màng đến tất cả mọi danh lợi của cuộc đời, xa lánh thế tục, sống ở trong rừng sâu nước động như thế là quả là một điều rất là hiếm có. Thì một vị đạt được cái trình độ tu tập như thế thì được gọi là Mâu Ni. Ở đây đó chúng ta thấy là các vị đại đệ tử của Đức Phật đó đã xưng ngài bằng danh hiệu Mâu Ni kể từ khi ngài nhập diệt đó, tức là ngài qua đời. Còn trong thời đại của ngài đó thì người ta thường dùng bằng 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Bính Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Còn chữ Thích Ca Mâu Ni đó là về sau, mà phần lớn là truyền thống đại thừa và đặc biệt là tại Trung Quốc. Thì người Trung Quốc á là có một cái chủ nghĩa, là có một cái nguồn gốc, ví dụ như họ quan trọng về gia tộc, cho nên lấy cái họ làm chính. Vì do đó tất cả mọi thứ nếu nó phi là gia tộc thì họ không thể gia truyền, họ không truyền ngoài tộc. Chính vì vậy mà họ luôn luôn có cái quan niệm là cái gốc là cái chính và có những cái phụ thuộc. Các đức Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai đó nhiều vô số ở trong kinh điển đại thừa. Để phân biệt giữa Đức Phật lịch sử và cái Đức Phật này đó thì người ta dùng bằng một cái ngữ tính từ mà cái danh xưng phía trước là Bổn Sư, tức là thầy gốc hay là Phật tổ, hay hiểu đông na là người thầy đã tạo ra đạo Phật ở trên hành tinh này. Chữ Mâu Ni đó thì để cho nó hòa đồng với cái phong tục tập quán xưng hô của truyền thống Bà La Môn giáo, một nhà ẩn sĩ của dòng họ Thích Ca, và ẩn sĩ đó là bậc đại giác ngộ. Như vậy trong khái niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, nó gồm có ba. Thứ nhất á, mô tả Đức Phật là một con người giác ngộ chứ không phải là thần linh hay là thánh hay là thượng đế. Thằng một vị giác ngộ như thế đó, nó cũng là một vị Mâu Ni ở trong dòng tộc Thích Ca của đất nước Thích Ca, và vì đó là Đức Phật lịch sử đã khai sáng ra đạo Phật ở trên hành tinh này. Nên là cái sự giống nhau của khái niệm Tất Đạt Đa và Thích Ca Mâu Ni đó là sự thành tựu được cái quyền ước, mặc dù cái nội dung và đối tượng thành tựu mà nhà vua khi đặt tên cho con nó khác hoàn toàn với cái sự thành tựu mà Đức Phật có, đó là sự giác ngộ tâm linh ở mức độ cao nhất. Câu hỏi khác: thưa thầy, việc coi tướng có chính xác hay không, có khoa học hay không, tại sao nhiều người lại thích coi tướng như thế? Ở trong bài kinh về nhân tướng và nhân cách mà chúng tôi vừa chia sẻ đó, thì chúng tôi có nói một ý là Đức Phật không hề phê bình về cái tính cách phi khoa học của các ngành này, mà Đức Phật chỉ nhấn mạnh đến cái lệ thuộc tâm lý, hay nói khác hơn là cái tác hại tiêu cực của nó đối với phần lớn những người đặt nặng về cái niềm tin tướng và số. Tướng là hình trạng, số là ngày tháng năm sinh. Thì các cái khoa bói toán hoặc là dựa vào tướng, hoặc là dựa vào ngày tháng năm sinh, hoặc là cả hai, để phân định nhân cách của một con người, thông qua đó xác định cái nghiệp ở trong quá khứ và cái nghiệp ở trong tương lai. Trong khi đó đó thì nhà Phật xác định rất rõ, đó là nghiệp là các hành động do chúng ta tạo, tạo một cách có ý thức, tạo một cách vô thức, tạo một cách đúng hay tạo một cách sai, thì người đó vẫn phải chịu cái trách nhiệm nhân quả trực tiếp hay là gián tiếp đối với những gì mình đã làm. Cho nên cái phần nhân tướng hay là số thì không được đạo Phật khích lệ như là một cái nghề. Và ở trong các nghề chân chính mà Đức Phật khuyến tấn các Phật tử đó, là có một cái nghề được gọi là cái nghề phi chánh mạng, tức là cái nghề bói toán. Do đó đó là chúng ta không nên sống bằng nghề này. Tuy nhiên đó, quảng đại quần chúng tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng, nói chung là cái thế giới của phương Đông, quá tin vào trong nhân tướng học cũng như là vào các cái loại bói toán khác. Thì một nhà hoằng pháp trong thời hiện đại này, nếu mà biết thêm những thứ này nó vẫn như là một cái phương tiện rất là hữu hiệu. Nếu chúng ta biết sử dụng nó, chúng ta vẫn có những cái giá trị nhất định nào đó. Khi mà người ta đến với mình để xem tướng, nghiên cứu một cách đúng về cái thuật xem tướng, chúng ta vẫn có thể nói một cách rất là xác thực như là một nghề thuật thao tâm thông. Và sử dụng tướng số như là thao tâm thông đó, chúng ta sẽ làm cho người đó dễ dàng thán phục. Và từ đó, mọi hướng dẫn đức năng thắng số đó sẽ làm cho người đó chấp nhận dễ dàng hơn. Còn bây giờ mình chỉ có phủ định một cách là quá gay gắt mà không hề có những cái dẫn dụ để giúp cho họ có từng bước đi vào đạo đó, thì họ sẽ có thể bị dị ứng và do đó sẽ đánh mất cái cơ hội đến với nhà chùa. Khi có một cái sự cố hay là một cái sự kiện quan trọng nào đó liên hệ đến hôn quan tăng tế đó, nếu người đó không phải là Thiên Chúa giáo và Tin Lành thì phần lớn còn lại đều vô nhà chùa để xem ngày xem giờ. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta bài bác nó một cách cực đoan. Ở đây đó, nếu biết cách sử dụng đó, chúng ta sẽ có thể hỗ trợ cho những người đó bằng cách là hướng dẫn cho họ trở về với con đường đúng đắn. Thì mình vẫn coi một cách bình thường, nhưng mà mình không bị lệ thuộc vào những cái điều coi, và hướng dẫn những người như thế có điều kiện tin vững chãi về điều này, thì dần dà rằng đó họ có cái sự thay thế về đối tượng niềm tin, thì lúc đó họ mới vượt qua cái thói quen của mình. Còn những người nghiên cứu tốt về tử vi tướng số vẫn có thể đoán được vận mệnh của con người ở một mức độ từ 50% cho đến 80%, thì nó cũng là một cái phương diện khác của thao tâm thông hay là thiên nhãn thông. Nhưng cái xác suất về sự sai vẫn có, cho nên là sự tuyệt đối ở trong các cái ngành tướng số là hoàn toàn không. Tin tuyệt đối vào tướng số là một sai lầm. Có rất nhiều người khi nghe nói đó, năm nay là mình rơi vào năm xuôi tháng hạn, cho nên họ sợ, họ biết làm ăn gì hết, cho nên dẫn đến thất bại. Còn nói là năm nay đó là mình đó được sao tốt chiếu, cho nên họ ý lại, họ dấn thân vào con đường ăn chơi, cuối cùng đó, tiền mất tật mang, thân bại danh liệt. Như vậy là cái niềm tin vào toán số về tốt và xấu đó, nó đều có cái hiệu ứng tâm lý tiêu cực. Tin quá nhiều vào những cái xấu, cái xui, cái rủi, cái không ai, làm cho người đó mất bình tĩnh, mất tự nhiên, dè dặt, rụt rè, và do đó đánh mất rất nhiều cơ hội tốt và thuận lợi trong cuộc đời. Còn tin quá nhiều cái điều tốt mà nó chưa chắc là diễn ra trong tương lai, vì cái cơ chế tâm thức và hành động của người có thể tác động làm thay đổi, làm cho người đó ý lại và cứ nghĩ mơ tưởng giao niềm tin vào cái tốt và những cái ngôi sao chiếu mạng này, thì cuối cùng họ làm gì hết thì kết quả dẫn đến sự thất bại. Đó là chưa nói đến những cái nỗi bị ám ảnh khi mà nghe biết năm nay sao xấu chiếu mình, thì họ mất ăn bỏ ngủ đi đứng không yên, ngồi là không ổn. Cách đây bao hôm đó, có một số Phật tử ở dưới Mỹ Tho lên nhờ chúng tôi tư vấn. Họ cho biết rằng là trước khi đến chùa Giác Ngộ đó thì họ đã gặp 3-4 vị thầy pháp. Thì các thầy pháp đó, mới nói với họ rằng là trong nhà đó là do vì cái chết trùng tang ly tán của một người ông, người cha hay là của vị thất tổ nào đó, mà dẫn đến cái tình trạng mà gia đình tất cả con cháu ngóc đầu không lên. Kể từ khi có cái lý giải như thế, họ đã mất ăn bỏ ngủ. Họ bắt đầu mới truy tìm lại hết tất cả những gì đã được diễn ra trong gia đình của mình, những điều không thuận lợi, những bất hạnh, cho nên họ mới nghĩ rằng là có lẽ là cái chết của một cái người thân nào đó trong gia đình đã làm sự cố này diễn ra, cho nên họ mới đến chùa để nhờ giải. Thế nhưng tôi mới nói như thế này là ông bà tổ tiên chúng ta thương chúng ta không hết có đâu mà đi hại chúng ta, phải không ạ? Nếu người đó mà chưa được siêu sinh là vẫn tiếp tục phò hộ chúng ta với tính cách là âm đức, hoặc là phò hộ bằng tinh thần, bởi vì cái nhân quả đạo đức của từng bản thân nó quyết định xui và mai, tốt và xấu, hạnh phúc của đâu có từng con người, chứ không phải là do cái chết của người A, người B, người C có mối quan hệ chúng ta và ảnh hưởng đến cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên là phải làm sao giải phẫu cái niềm tin đó ra khỏi cái tự điển gọi là niềm tin tín ngưỡng của mình. Nếu không giải phẫu cái mục từ đó ra khỏi đó, thì chúng ta sẽ bị cái niềm tin này ám ảnh và biến mình trở thành một nạn nhân, thay vì mình kính mến cái người tổ tiên đó đã từng đóng góp cho gia tộc của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái oán hận ở trong tâm, bởi vì do cái chết của người này mà dẫn đến cuộc đời mình bất hòa, lận đận, khổ đau, vân vân. Thay vì chúng ta tìm kiếm những cái nguyên nhân dẫn đến cái bất hòa và khổ đau ở hiện tại, do vì sống không có phương pháp, không có nhường nhịn, không có hòa, không có đoàn kết, không có giúp đỡ, không có hỷ xả, không bỏ qua, do làm ăn không có phương pháp, do không biết về cái nhân quả của kinh tế thị trường, cho nên sự đầu tư của chúng ta bị thua lỗ. Cái đó là dựa vào cái cấu trúc tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta phải phanh phui cái nguyên nhân hiện tại này là chính. Còn cái chết của bất kỳ ai không quan trọng gì, mà chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta đang vẫy tay chào với người thân thương nhất của mình, và cái hỗ trợ của chúng ta cần thiết trong tình huống này không phải ngày chết người đó là tốt hay là xấu, mà là làm thế nào cho người đó được siêu sinh. Nếu như người đó không may mắn mà vẫn còn đang tiếp tục ở bên cạnh chúng ta, do vì chấp trước của tình thương, nghe những cái lời quán trách của chúng ta khi chúng ta tin vào những ông thầy tướng, thầy số, thầy pháp, thì cái nỗi quán hận đó vì nỗi hàm quan sẽ làm cho họ khó siêu sanh hơn nữa. Cho nên phải rũ bỏ các niềm tin sai lầm để chúng ta mới sống một cách vững chãi và mạnh mẽ được. Vấn đề ở chỗ đó là không có gì là không thay đổi được. Tướng nó chỉ có một số giới hạn, trong khi đó cái tánh kép của con người đó nó là tất cả, nó quyết định. Cho nên tin vào cái gì đó một cách tuyệt đối đều có thể dẫn đến một sự sai lầm, nhất là tin vào tướng số. Câu hỏi thứ 5: tại sao hình tượng Đức Phật Thích Ca khác nhau theo các quốc gia mà không nên thống nhất thành một hình ảnh như thầy vừa đề nghị? Khi nãy khi chia sẻ về 32 tướng đại nhân thì chúng tôi có đề nghị rằng là các nhà nghệ nhân, nhà nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam đó, nên tạo ra hình thù Phật Bồ Tát mang vóc dáng văn hóa nhân tướng học của người Việt Nam. Lý do căn bản là đó, nó đã tạo ra một cái gì đó gần gũi và gắn bó. Phật Trung Quốc phần lớn là một mí, Phật Tây Tạng cũng một mí, Phật Ấn Độ có hình thù vóc dáng theo nhân tướng học của Ấn Độ, cơ thể học của Ấn Độ. Nhưng khi được nhập cảng qua Trung Quốc thì chúng ta thấy là hình thù vóc dáng nó được thay đổi, từ cách thức là ăn mặc cho đến các tư thế ngồi. Ví dụ như là Đức Phật là Bồ Tát Di Lặc hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm, thì trong các cái phong cách nghệ thuật của Ấn Độ đó, dù là Bắc Ấn hay là Nam Ấn, thì chúng ta đều thấy là các ngài đều có 32 tướng tốt và 80 phần đẹp của một người nam, và có cái râu ở trên môi nữa. Nhưng khi sang tại Trung Quốc đó, thì Đức Phật Bồ Tát Di Lặc lại không mang hình thù vóc dáng của 32 tướng tốt và 80 phần đẹp, mà là hòa thượng Bố Đại có một cái bao tử rất là to, cái bụng rất là phệ, để tượng trưng cho sự rộng lượng, độ lượng, bao dung, và luôn luôn là hở ngực với một cái thái độ sống rất là ngược đời, nhưng mà lại là thông dung thoát tục. Trong khi đó thì hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm lại là Mẹ Hiền Quan Âm ăn mặc theo cái cung đình của Trung Hoa, với ngọc ngà châu báu bảy báu đầy ở trên cơ thể của ngài, mà chúng ta vẫn tôn thờ và xem nó rất là gần gũi, bởi vì chúng ta đã có cả ngàn năm ảnh hưởng cái nền văn hóa của Trung Hoa trong cái giai đoạn mà Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà tiếp biến văn hóa, tạo ra cái chất liệu văn hóa truyền thống ở tại địa phương đó, để làm cho cái hình ảnh văn hóa đó trở nên gần gũi và thiết thực nhiều hơn. Đây là cái điều mà nó thuộc về cái sự tiếp dẫn, mà nếu chúng ta mạnh dạn thì quần chúng sẽ đến với Đạo Phật nhiều. Chúng ta vào các ngôi chùa của Việt Nam đó, cái cấu trúc thờ phượng gần gần nó cũng giống như là Trung Quốc, rồi bảng biểu chùa, các câu đối của bằng chữ Hán làm cho người ngoại quốc không có cảm giác rằng là mình đang du lịch hay là tham quan tâm linh một cái ngôi chùa Việt Nam, mà là đang tham quan một ngôi chùa Trung Hoa ở trên đất Việt Nam. Từ đó đó, các cái cảm nhận nó có một cái gì đó rất là khác biệt. Chúng ta cần phải có một cái nét riêng cho Phật giáo Việt Nam là để đáp ứng cho cái căn tính chúng sinh người Việt Nam. Bởi vì mỗi một cái chủng loại quốc gia đó, nó có một cái cộng nghiệp. Ở trong các cái cộng nghiệp đó, nó lại có một cái biệt nghiệp nữa. Thì cộng nghiệp của một quốc gia nó trở thành biệt nghiệp giữa quốc gia này với quốc gia khác. Cho nên đó, đáp ứng được cái cộng nghiệp biệt nghiệp về văn hóa tại Việt Nam đó, thì cái việc hoằng truyền Phật Pháp nó sẽ được rộng rãi và thành công hơn. Tinh thần 32 ấn thân đó là một sự đa dạng về hình thù vóc dáng mà Bồ Tát Quan Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát khác đã làm, cho phép chúng ta nghĩ rằng là việc nắng tạo ra hình tượng của các Phật và Bồ Tát nó cần phải đa dạng và phong phú để đã đáp ứng cho nhiều cái căn tính đối tượng khác nhau, hơn là chỉ là một hình ảnh duy nhất nào đó. Chúng ta thấy là ngày nay đó, nếu chúng ta mạnh dạng thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng không nên là ăn mặc theo cái cung đình của Trung Hoa, vì cái cung đình Việt Nam nó khác. Nếu mạnh dạng làm hình thức cung đình thì nên là cung đình Việt Nam, và mạnh dạng hơn nữa thì chúng ta lấy cái chiếc áo dài Việt Nam, chiếc nón lá Việt Nam để nắng tạo lên hình ảnh và tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều đó đó, rất là nhiều nhà Phật học mang tính cách là truyền thống Việt Nam đó đã đề xướng, đến nay thì vẫn chưa có ai dám mạnh dạng làm việc này. Trong khi đó thì bây giờ tại Việt Nam đó, đến các nhà thờ lớn, chúng ta thấy Đức Mẹ Maria Đồng Trinh đã được khắc bằng cái tượng là áo dài Việt Nam và khăn đóng Việt Nam, không còn là một Đức Mẹ mang vóc dáng hình thù của một người phương Tây nữa. Chúa Hài Đồng cũng không còn là mắt xanh, mà là một cái gương mặt rất là Việt Nam. Người ta đã tiếp biến văn hóa mà vốn dĩ Đạo Phật đã từng có trong lịch sử truyền bá của nó suốt mấy ngàn năm qua, và Đạo Phật đã rất thành công bằng tiếp biến văn hóa này. Ngày nay đó, nếu chúng ta không mạnh dạn tiếp biến văn hóa về cái nghệ thuật văn hóa Việt Nam đó, thì các hình ảnh của chúng ta đó, mặc dù nó rất là gần gũi, nhưng mà trên thực tế đó là nó gần gũi với Trung Hoa hơn là gần gũi bản sắc của dân tộc Việt. Cái ngôi nhà thờ đá ở tại miền Bắc đó được xem là một trong những cái di sản văn hóa lớn của Việt Nam. Ngôi nhà thờ đó nó có hình thù vóc dáng của một ngôi chùa, chỉ khác nhau duy nhất là trên đỉnh của ngôi nhà thờ là một cây thập giá. Chất liệu của nó là bằng đá, nó quý ở chỗ là toàn bộ là bằng đá. Khi nghiên cứu tìm hiểu thì mới biết ra rằng là cái vị linh mục đã có công xây dựng ngôi nhà thờ này đã từng là một vị tỳ kheo xuất gia trong các ngôi chùa miền Bắc. Thì khi đó là các tổ Trung Hoa, các tổ của Việt Nam mình nghiêm khắc về đời sống giới luật quá, thì vị tu sĩ này đã không chịu nổi, cho nên đã rời khỏi nhà chùa. Vì cái nhu cầu tâm linh của ông nó cao, cho nên đã đưa đại dẫn ông đến với đạo Thiên Chúa. Cái hình ảnh đầu tiên về cái đời sống tâm linh ở nhà chùa nó vẫn còn in hằn rất là đậm trong tâm thức của ông. Cho nên ông đã nảy ra một sáng kiến rất là nhiều năm về trước, tạo ra một cái nhà thờ bằng đá theo cái mô hình mỹ thuật kiến trúc của ngôi chùa Việt Nam. Và cái đó là một cái điều rất là ấn tượng. Mà ngày nay đó, Vatican đã khích lệ kêu gọi Thiên Chúa giáo tại Việt Nam hãy nên sử dụng các dữ liệu văn hóa Việt Nam để làm cho Thiên Chúa giáo không còn là một cái vật xa lạ, một tôn giáo xa lạ, ngoại lai. Là như cái ấn tượng tiêu cực về một cái tôn giáo ngoại xâm gắn liền với dấu dài xâm lược của quân thực dân đó, nó sẽ mất đi dần dần. Trong khi đó đạo Phật chúng ta thì nó có một cái gắn bó với dân tộc, ở trong lòng dân tộc đã trên dưới 20 thế kỷ, mà chúng ta vốn lại có những học thuyết nhập thế, phương tiện tùy duyên bất biến, mà lại không làm như thế này đó thì chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội. Và về lâu về dài đó thì cái số lượng quần chúng chúng ta sẽ bị giảm dần. Đó là điều mà các nhà hoằng pháp nên rất là quan tâm để truyền bá, khích lệ các nhà nghệ thuật mỹ thuật điêu khắc chạm chỗ trong các lĩnh vực và ngành nghề mạnh dạn sáng tạo ra các hình ảnh Phật mới phù hợp với cái nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thời gian thì đã hết mà câu hỏi thì còn nhiều. Do đó chúng tôi vô cùng mà cáo lỗi và xin hẹn lại quý vị vào dịp khác. Thì tại Việt Nam đó, kể từ chủ nhật của ngày hôm nay đó, thì các giảng đường đã nghỉ Tết. Và từ ngày 18 tháng Giêng âm lịch đó, mới bắt đầu học trở lại. Do đó đó là về Kinh Trung Bộ đó, thì chúng tôi xin cáo lỗi là chỉ có thể bắt đầu lại vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch. Không biết tương đương với ngày dương lịch là tháng mấy. Còn các cái bài pháp thoại tại chùa Giác Ngộ đó thì vẫn còn một buổi nữa thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Còn những cái buổi pháp thoại đây đó, nếu có dịp đó thì chúng tôi cũng sẽ thông báo, nếu mà giờ ở trong diễn đàn Phật Pháp Diệm Màu mà không bị kẹt giảng sư đó thì chúng tôi xin đăng ký. Trước khi kết thúc thì chúng tôi chân thành cảm ơn thầy đồng chí và tất cả các vị phụ trách điều phối room Phật Pháp Diệm Màu đã tạo điều kiện cho buổi trường trực tiếp này được diễn ra. Kính chúc một năm mới an lành, an khang, thịnh vượng và an lành, hạnh phúc ở trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Chúng tôi xin kết thúc là vì bây giờ đã 7 giờ ở Việt Nam thì thời kinh tối đã được bắt đầu. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một dịp khác. Nếu có những câu hỏi đó thì xin quý vị cứ ghi và chuyển cho cô Kim Thoa, để cô Kim Thoa có thể chuyển đạt lại cho chúng tôi, và sau đó thì chúng ta sẽ có những dịp trao đổi cho những câu hỏi này. Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành.